Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Working People Talk About What They Do, All Day and How They Feel About What They Do của Studs Terkel là tác phẩm phi hư cấu theo hình thức lịch sử truyền miệng. Xuất bản lần đầu năm 1974, qua hơn 100 cuộc trò chuyện với những người làm nhiều nghề khác nhau ở Mỹ, từ lao động chân tay, nhân viên dịch vụ, thợ lành nghề đến người làm công việc văn phòng và quản lý, Terkel đặt một câu hỏi tưởng đơn giản, nhưng rất rộng. Con người thực sự cảm thấy gì về việc họ làm suốt ngày? Cuốn sách không cố đưa ra một học thuyết duy nhất về lao động. Thay vào đó, nó để những người được phỏng vấn tự mô tả nhịp làm việc, áp lực, niềm tự hào, sự chán chường và những mong muốn chưa được đáp ứng. Mục đích của Terkel là nhìn công việc không chỉ như cách kiếm sống, mà còn như nơi phẩm giá, bản sắc cá nhân và quan hệ quyền lực được hình thành. Vì vậy, Working vừa là tư liệu về đời sống lao động Mỹ trong thập niên 1970, vừa là một khảo sát còn sức gợi về ý nghĩa con người tìm kiếm trong công việc hàng ngày. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, công việc là cuộc tìm kiếm ý nghĩa, không chỉ là phương tiện kiếm sống. Luận điểm xuyên suốt của Working là lương và nhu cầu sinh tồn không đủ để giải thích toàn bộ trải nghiệm lao động. Terkel ghi nhận rằng nhiều người đi làm để có miếng ăn hàng ngày, nhưng đồng thời cũng tìm một ý nghĩa hàng ngày, dù sự tìm kiếm ấy có thể thành công hoặc thất bại. Điều này giúp cuốn sách tránh hai cách nhìn đơn giản. Một là xem mọi người chỉ làm vì tiền, hai là lãng mạn hóa mọi nghề nghiệp như một tiếng gọi cao cả. Trong các lời kể, một công việc có thể mang lại sự độc lập, cảm giác mình hữu ích và niềm tự hào về kỹ năng. Nhưng chính công việc đó cũng có thể trở nên trống rỗng khi người làm không được tôn trọng, không kiểm soát được nhịp độ hoặc không thấy kết quả lao động của mình có giá trị gì. Terkel cho thấy, ý nghĩa không nằm sẵn trong tên nghề. Nó thường nảy sinh từ việc người lao động có được sử dụng năng lực của mình hay không, có được nhìn nhận như một con người hay chỉ như một vị trí dễ thay thế hay không. Vì thế, một nghề được xã hội đánh giá cao chưa chắc tạo ra sự thỏa mãn, còn một nghề nặng nhọc có thể đem lại phẩm giá nếu người làm cảm nhận được sự thành thạo và ích lợi cụ thể. Cách tiếp cận này khiến Working trở thành sự phản biện tinh tế đối với quan niệm rằng thành công nghề nghiệp có thể đo gọn bằng thu nhập hoặc địa vị. Thứ hai, những lời kể trực tiếp biến người lao động thành chủ thể của lịch sử. Điểm khác biệt quan trọng của Working nằm ở phương pháp lịch sử truyền miệng. Thay vì để chuyên gia, nhà quản lý hay số liệu thống kê giải thích đời sống nghề nghiệp, Terkel xây dựng cuốn sách từ giọng nói của người đang làm việc. Ông thực hiện các cuộc phỏng vấn trong nhiều năm, lắng nghe người đối thoại nói theo cách riêng của họ, với những chỗ ngập ngừng, giận dữ, hài hước hoặc mâu thuẫn. Nhờ vậy, người đọc không tiếp nhận một bản báo cáo đã được làm phẳng, mà gặp những cá nhân có ký ức, định kiến, hy vọng và giới hạn cụ thể. Hình thức này có ý nghĩa lớn về mặt nhận thức. Một bản mô tả công việc thường liệt kê nhiệm vụ, kỹ năng và mức lương, nhưng khó ghi lại cảm giác bị theo dõi, nỗi mệt mỏi do lặp lại, niềm vui khi giúp một người khác, hay sự tổn thương khi bị khách hàng và cấp trên coi thường. Những yếu tố ấy ảnh hưởng trực tiếp đến cách một người hiểu bản thân, nhưng thường bị loại khỏi ngôn ngữ chính thức của tổ chức. Terkel không giả vờ rằng mỗi lời kể là chân lý toàn diện về cả một nghề. Giá trị của chúng nằm ở tính cụ thể và đa thanh, bởi các giọng nói khác nhau có thể bổ sung hoặc phủ định nhau. Working vì thế không chỉ nói về người lao động, mà trao cho họ quyền tự diễn giải đời sống của chính mình. Thứ ba, sự đa dạng nghề nghiệp phơi bày những tầng bậc và điểm chung của lao động Mỹ. Working tập hợp tiếng nói từ một phổ nghề nghiệp rất rộng, gồm người phục vụ, công nhân, thợ thủ công, nhân viên văn phòng, người làm dịch vụ, người hành nghề chuyên môn và cả các vị trí có quyền lực hơn. Sự sắp đặt này không nhằm tạo một danh mục nghề nghiệp. Nó cho phép Terkel đặt các dạng lao động cạnh nhau để thấy xã hội định giá con người như thế nào. Có những công việc bị xem là thấp kém nhưng đòi hỏi sức bền, kỹ năng thực hành và khả năng ứng xử rất cao. Ngược lại, những công việc có vẻ sạch sẽ hoặc có địa vị vẫn có thể bị chi phối bởi cạnh tranh, sự xa cách và áp lực phải thể hiện một hình ảnh nhất định. Khi các nghề được đặt cạnh nhau, người đọc nhận ra sự khác biệt về thu nhập, mức tự chủ, an toàn thân thể và tiếng nói trong tổ chức không phải là những chi tiết phụ. Chúng quyết định người lao động có thể từ chối mệnh lệnh vô lý hay không, có cơ hội học hỏi hay không và có thể nhìn tương lai của mình với hy vọng nào. Tuy nhiên, Terkel cũng tìm thấy những điểm chung vượt qua phân tầng. Nhiều người muốn công việc của họ được nhìn nhận là thật sự có ích. Nhiều người khó chịu khi bị biến thành một bánh răng, bị đối xử như không có hiểu biết hoặc không có đời sống riêng, bức tranh toàn cảnh của cuốn sách. Vì vậy vừa cho thấy bất bình đẳng, vừa nhấn mạnh nhu cầu phổ quát về sự tôn trọng. Thứ tư, tổ chức lao động có thể gây tổn thương tinh thần lẫn hao mòn thể chất. Một trong những mặt nặng nề nhất của Working là cách nó ghi lại sự hao mòn do lao động gây ra. Thurken và những người ông phỏng vấn không chỉ nói về mệt nhọc thể chất trong các nghề nặng. Cuốn sách cũng chú ý đến những tổn thương tinh thần nảy sinh từ công việc lặp lại, bị giám sát chặt, thiếu quyền quyết định, phải phục tùng khách hàng hoặc cấp trên và không được công nhận. Có lúc sự bực bội được nói ra thành lời dữ dội. Có lúc nó hiện lên qua sự cam chịu tiếng cười gượng hoặc thói quen tách cảm xúc của mình khỏi việc đang làm. Cách nhìn này quan trọng vì nó chuyển trọng tâm từ phẩm chất cá nhân sang điều kiện tổ chức. Nếu một người chán nản, kiệt sức hoặc thấy mình vô nghĩa, nguyên nhân không nhất thiết là họ thiếu tham vọng hay thiếu thái độ tích cực. Công việc có thể được thiết kế theo cách tước mất quyền sử dụng óc phán đoán, biến tốc độ thành mục tiêu duy nhất, hoặc khiến người làm phải đóng vai thân thiện trong khi không có quyền lực thực. Thurken không trình bày một chương trình cải cách chi tiết, nhưng lời kể trong sách đặt ra yêu cầu rõ ràng, cần đánh giá công việc bằng chất lượng đời sống mà nó tạo ra, chứ không chỉ bằng năng suất. Đây cũng là lý do cuốn sách vẫn hữu ích khi suy nghĩ về môi trường làm việc hiện đại, dù bối cảnh công nghệ đã thay đổi. Cuối cùng, quan hệ trực tiếp với con người thường tạo ra cảm giác hữu ích rõ rệt hơn trong nhiều cuộc phỏng vấn. Working gợi ra một đối lập đáng chú ý giữa lao động có quan hệ người với người trực tiếp và lao động bị tách rời khỏi kết quả cuối cùng. Một số người cảm thấy công việc đáng làm nhất khi họ nhìn thấy tác động cụ thể của hành động mình, như giúp đỡ ai đó trong tình huống cần thiết, giải quyết một vấn đề thực tế. Phục vụ người khác bằng năng lực chuyên môn hoặc hoàn thành một sản phẩm có thể nhận biết. Cảm giác hữu ích này không xóa đi mệt mỏi, nguy hiểm hay thu nhập thấp, nhưng nó có thể tạo một nền tảng tâm lý để người lao động hiểu vì sao công sức của mình đáng giá. Ngược lại, khi công việc bị chia nhỏ đến mức người làm chỉ lặp lại một thao tác hoặc xử lý một phần việc vô danh, mối liên hệ giữa nỗ lực và mục đích dễ bị đứt đoạn. Thurken không kết luận rằng mọi nghề dịch vụ đều tốt hơn hay mọi công việc theo dây chuyền đều không có giá trị. Điều ông làm là chỉ ra cơ chế của sự gắn bó. Con người thường cần thấy ai được hưởng lợi từ việc mình làm, cần được dùng sự phán đoán thay vì chỉ tuân lệnh và cần cảm thấy sự hiện diện của mình có ý nghĩa. Nhận xét này cũng mở rộng cách đọc cuốn sách từ phê phán điều kiện lao động sang câu hỏi về thiết kế công việc. Một tổ chức muốn giữ được phẩm giá của nhân viên phải quan tâm đến quan hệ, quyền chủ động và phản hồi thực chất, không chỉ đến quy trình. Kết luận, Working phù hợp với độc giả muốn hiểu đời sống lao động, vượt ra ngoài các khẩu hiệu về nghề nghiệp, năng suất hay thăng tiến, người học quản trị, xã hội học lịch sử, báo chí và nghiên cứu lao động sẽ tìm được một nguồn tư liệu giàu chất liệu để suy nghĩ về động lực làm việc, phân tầng nghề nghiệp và quyền lực trong tổ chức. Người đang đi làm cũng có thể đọc cuốn sách để gọi tên những cảm giác quen thuộc mà ngôn ngữ công sở thường bỏ qua, như sự tự hào âm thầm về tay nghề, sự mệt mỏi vì bị kiểm soát, hay nhu cầu được đối xử bằng sự tôn trọng. Lợi ích thực tế của sách không phải là một bộ công thức cải thiện sự nghiệp. Nó nằm ở khả năng giúp người đọc đặt câu hỏi chính xác hơn về một công việc. Ai có quyền quyết định, người làm có thấy kết quả lao động của mình không, kỹ năng nào bị coi nhẹ, và cái giá tinh thần của hiệu quả là gì. Về mặt trí tuệ, cuốn sách nhắc rằng số liệu việc làm và chức danh không thể thay thế lời nói của những người trực tiếp sống trong các điều kiện ấy. So với nhiều sách cùng thể loại về thị trường lao động hoặc quản trị, Working nổi bật vì không áp một khung lý thuyết cứng lên người được phỏng vấn. Tackle để sự phức tạp, thậm chí mâu thuẫn của từng tiếng nói được giữ lại. Chính sự đa thanh này làm tác phẩm vừa là lát cắt lịch sử về nước Mỹ thập niên 1970, vừa là lời khảo sát bền vững về phẩm giá và ý nghĩa của lao động. Nếu bạn muốn ủng hộ Storstercale, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!